Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Việt Nam không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0 và hội nhập, đội ngũ nhà giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ không ngừng cập nhật phương pháp giảng dạy, định hướng chân thiện mỹ cho học sinh để mỗi giáo viên ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tết 2023, đường qua Nguyễn Huệ sẽ có cầu kính dài 40m. Thông tin này sẽ có trong tiết mục khám phá cuối tuần. Quý vị và các bạn chờ máy đón nghe. Chúng tôi vừa điểm qua những nội dung chính. Như thường lệ, chương trình Chào buổi sáng cuối tuần sẽ mở đầu với các sự kiện nổi bật trong tuần trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hồng đã đến tham dự lễ khai mạc chương trình tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022. Đây là một trong những hoạt động do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 của Bộ Công Thương.
Chương trình tuần lễ tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 tại siêu thị Go, Cần Thơ. Mục đích quảng bá sản phẩm, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối cũng như kích cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ công bố danh sách 63 hồ nước và kênh rạch cấm san lấp. Quyết định do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành ghi rõ việc này nhằm bảo đảm an toàn trong phòng chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương bảo vệ hệ thống kênh rạch ao hồ và có cơ sở để xử lý các vi phạm xảy ra ở nhiều nơi thời gian qua.
Sáng ngày 3 tháng 12, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, dự án đường tỉnh 922 dài hơn 29,5 km kết nối trung tâm Cần Thơ với các quận huyện, thúc đẩy phát triển vùng sẽ hoàn thành trong tháng 12 này. Tuyến đường tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, khởi công năm 2018. Công trình có điểm đầu giao quốc lộ 91B quận Bình Thủy, điểm cuối tại trung tâm huyện Cờ Đỏ, giao với tuyến 4 tổng 1.000 kết nối huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, thành phố Cần Thơ với các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang. Tuyến dài hơn 29,5 km, rộng từ 7 đến 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Tuần qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết chiến dịch Tôi yêu thành phố 2022. Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch Tôi yêu thành phố thông qua fanpage của chương trình, đã có 2.238 lượt thể hiện tình yêu đối với thành phố Cần Thơ, 440 lượt phản hồi đề xuất các sáng kiến giúp cho thành phố Cần Thơ cải thiện ở nhiều lĩnh vực. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cụm các tỉnh Tây Nam Bộ tham gia diễn đàn Mekong Connect 2022 với chủ đề Chủ động nâng chất lượng liên kết thích hợp để phát triển bền vững, được tổ chức tại Cần Thơ ngày 1 tháng 12.
Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm các tỉnh Tây Nam Bộ có sự tham gia của hơn 10 doanh nghiệp nữ với trên 20 sản phẩm tiêu biểu đạt chuẩn OCOP như cá thác lát Kỳ Như, trà mắng cầu Diễm Phượng Hậu Giang, bạc hiếm muối, mứt củ hành tím Cô Mới Sóc Trăng, trà xả đen Thảo An, An Giang, nhân dân. Ngoài giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp nữ còn có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong bán hàng, tư vấn các kỹ năng và kinh nghiệm để tăng tốc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, tham gia chương trình kết nối thị trường với các nhà phân phối lớn như Central Group Việt Nam và Cần Thơ, Coopmart, Trung tâm MM Mega Market.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp ra mắt chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Thế Lai, huyện Thế Lai. Mô hình do VNPT thành phố Cần Thơ cung cấp dịch vụ. Đơn vị sẽ hỗ trợ việc tư vấn cài đặt, vận hành ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều tiện ích dịch vụ. VNPT đã triển khai ở nhiều chợ siêu thị ở nhiều quận huyện thuộc thành phố.
Chiều ngày 29 tháng 11, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt tri ân khách hàng tại thành phố Cần Thơ năm 2022 với chủ đề Đồng hành cùng phát triển. Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vẫn luôn cố gắng đổi mới, không những nội dung mà cả trong việc ứng dụng công nghệ, nền tảng số vào sản xuất chương trình để có được những chương trình chất lượng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của khán thính giả.
Sáng ngày 3 tháng 12, Liên đoàn bóng đá thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 thành viên và ông Đỗ Minh Trưởng được bầu giữ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thành phố Cần Thơ.
Cùng ngày, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thao Sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ 13 năm 2023. Hội thao được diễn ra từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 2022 với sự tham gia của khoảng 1.000 vận động viên là sinh viên đến từ 10 trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, với mục tiêu hỗ trợ nguồn tài liệu sách tiếng Pháp trong hệ thống thư viện công cộng, tạo điều kiện cho bạn đọc tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng nhiều chủ đề, nhiều lĩnh vực thông qua ngôn ngữ bằng tiếng Pháp. Tuần qua, cùng với thư viện 8 tỉnh thành trên cả nước, thư viện thành phố Cần Thơ chính thức khai trương không gian sách tiếng Pháp dưới sự tài trợ của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0 và hội nhập, đội ngũ nhà giáo cũng không ngừng cập nhật phương pháp giảng dạy, định hướng chân thiện mỹ cho học sinh. Để mỗi giáo viên ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục Cần Thơ có trên 14.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có trên 12.000 giáo viên. Dạy học cũng là một quá trình sáng tạo, trăn trở với nghề. Mỗi giáo viên sẽ luôn tìm cho mình những lối đi sáng tạo để nâng cao hiệu quả dạy học. Như cô Đinh Kim Oanh, tổ trưởng tổ ngoại ngữ trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, thường xuyên tìm thông tin hay, thời sự để đưa vào bài giảng. Với kinh nghiệm hơn 30 năm đứng trên bục giảng, cô Oanh luôn tự nỗ lực học tập, nghiên cứu, thực hiện các sáng kiến, giải pháp trong giảng dạy, nâng cao năng lực người học, như tổ chức cho học sinh thuyết trình cá nhân theo nhóm, hình thành góc đọc tiếng Anh, thi làm video clip, chương trình rung chuông vàng nhằm tạo môi trường cho học sinh rèn luyện ngoại ngữ. Cô Oanh chia sẻ thêm về vấn đề dạy học của mình.
Bản thân người giáo viên cần phải học tập, tự học, chúng ta phải học để chúng ta đổi mới, mà cái học đó là chúng ta phải tự học. Giáo viên cần phải cập nhật được kiến thức thường xuyên, và trong cái sự cập nhật đó, chúng ta phải tìm được niềm đam mê để thay đổi. Bởi vì chẳng hạn như là chúng ta sử dụng game cho học sinh trong một lớp học đi, chúng ta không thể sử dụng hoài một game được, mà chúng ta phải thay đổi những biện pháp mới để đổi mới và nâng cao chất lượng bài làm.
Cũng như cô Đinh Kim Oanh, thầy Đoàn Minh Phụng, giáo viên tổng phụ trách đội của trường tiểu học Mỹ Khách 1. Không chỉ tận tình trong giảng dạy mà thầy Phụng còn tiên phong thực hiện các phong trào và được nhân rộng toàn huyện. Điển hình như xây dựng mô hình khu sinh hoạt truyền thống, phong trào nhặt của rơi trả lại cho bạn. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy Đoàn Minh Phụng tâm sự.
Mỗi một ngày đến trường, tôi quan sát các hoạt động của các em, các cái sở thích của các em, cũng như cái hình thức mình làm sao để giáo dục cho các em tốt, thì tôi luôn luôn lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ ra một cái mô hình để làm cho các em, thu hút các em tham gia. Thì từ đó chúng tôi có nhiều cái mô hình.
Hiện nay toàn thành phố có 90% giáo viên đạt chuẩn và 20% vượt chuẩn, cho thấy nỗ lực của các nhà giáo của thành phố trong đáp ứng yêu cầu của xã hội. Ngành giáo dục thành phố cũng có những kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
Chúng tôi cũng là tăng cường cái công tác đào tạo, là bồi dưỡng và nhất là tập huấn cho đội ngũ là cán bộ lãnh đạo quản lý giáo viên theo cái lộ trình là đổi mới, là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Việc dạy học không chỉ đòi hỏi người giáo viên trong mỗi giờ dạy, ngoài việc phải tuân thủ những yêu cầu về mục tiêu, nội dung dạy học, mà cần phải luôn ý thức đổi mới cách thức tổ chức dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tạo được hứng thú cho các em trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, từ đó mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố ngày càng phát triển.
Có chú chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng liêu lo như muôn ngọ. Trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhân gửi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.
Ta đã nghe trong tình cười đường tương lai đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người.
Đường tương lai đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình.
Liên tục chương trình là phần điểm lại sự kiện nổi bật trong nước tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc tập trung cho ý kiến về tổng kết thực hiện nghị quyết số 16 ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trên cơ sở này, Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đến năm 2030 là thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế tài chính thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa của khu vực Đông Nam Á, hội nhập quốc tế sâu rộng, đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế tài chính dịch vụ châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế văn hóa phát triển đặc sắc, có chất lượng cuộc sống cao, là đô thị phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.
Tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự diễn đàn và triển lãm Kinh tế Xanh 2022 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đến từ châu Âu và các đối tác phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu khách quan của sự phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của các nước châu Âu với Việt Nam thời gian qua, cho biết Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp.
Cũng tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố và nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước dự hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.
Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng phát triển. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu mời gọi đầu tư 195 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, nhà ở, văn hóa, thể thao, du lịch, kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục và môi trường. Tại hội nghị, tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy chứng nhận cho chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư thực hiện 13 dự án với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 17 vào tuần qua. Phiên họp này chỉ diễn ra trong một ngày, cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về kỳ họp thứ năm của Quốc hội, cũng như việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ hai. Sáng ngày 29 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt nghị quyết 30 Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.
Gồm 11 tỉnh thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng được coi là cửa ngõ ra khu vực với hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong nghị quyết 30 của Bộ Chính trị lần này đã đặt ra yêu cầu vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động.
Cùng ngày hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới khai mạc tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới hai điểm cầu Quế, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm nhìn lại kết quả một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2021.
Với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc tại Hà Nội trong tuần qua. Đại hội tổng kết đánh giá thành tựu Phật sự, đồng thời hoạch định phương hướng phát triển giáo hội trong 5 năm tới. Tiến hành nghi thức suy tôn Đức Pháp Chủ và Hội đồng Chứng minh, suy cử Chủ tịch và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.
Một trong những trọng tâm của đại hội lần này đó là việc tu chỉnh hiến chương, nêu cao kỷ cương, giới luật để gìn giữ và tiếp tục đề cao giá trị Phật giáo trong xã hội hiện đại. Trong đó có nội dung xác định tài sản chung và tài sản cá nhân, cũng như quy định rõ hơn về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa, không cấp cho nhà tu hành.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết số 69/2022, trong đó có nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, phụ cấp ưu đãi nghề, trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong năm 2023.
Nghị quyết nêu rõ từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức 1.800.000 đồng một tháng, tăng 12,5% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. tăng mức chuẩn trợ cấp người có công, bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế, dự phòng và y tế cơ sở theo kết luận số 25 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.
Thưa quý vị, nghệ thuật làm gốm của người Chăm của Việt Nam đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây là thông tin được công bố ngày 30 tháng 11 từ kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức tại Maroc. Như vậy, nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được ghi danh vào các danh sách của UNESCO.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt văn phòng ban an ninh trật tự tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm. Lực lượng công an, dân quân tự vệ sẽ thường xuyên túc trực tại văn phòng này. Đây là lực lượng để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng rong, vẽ bậy, đậu xe không đúng quy định, trộm cướp nhằm bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023 và lập lại trật tự đô thị.
Trong tuần, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Lô hàng hơn 100 tấn bưởi được đóng trong 6 container, 4 container được vận chuyển sang Mỹ bằng đường hàng không và 2 container chuyển bằng đường biển.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ rộng lớn và cũng là một trong những thị trường khó tính bậc nhất hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này.
Việt Nam cũng có lô hàng chanh leo đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Lô hàng này có khối lượng hơn 18 tấn được thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở thành phố Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Không gian tinh hoa ẩm thực tôm và muối Bạc Liêu. Trong đó có lễ công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 122 món ăn được chế biến từ tôm và muối Bạc Liêu.
Theo đó, 122 món ăn do 60 đầu bếp chuyên nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu chế biến. Đây là cơ hội phát triển ngành ẩm thực của Bạc Liêu gắn với tôm và muối, phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, các đại biểu và du khách được tận mắt chứng kiến 12 đội thi trình diễn nhiều món ăn từ tôm và muối Bạc Liêu.
Chiều ngày 2 tháng 12, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 9 các đài phát thanh truyền hình Nam Sông Hậu năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 7 đài phát thanh truyền hình cụm Nam Sông Hậu gồm thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và An Giang.
Năm 2022, các đài phát thanh truyền hình trong cụm đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chính quyền địa phương, phản ánh nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, có hệ thống và hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các giải pháp trong điều hành phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, ông Nguyễn Văn Lên, giám đốc đài phát thanh truyền hình An Giang, cụm trưởng cụm thi đua số 9 Nam Sông Hậu năm 2022 đã trao cờ luân lưu cụm trưởng cụm thi đua số 9 năm 2023 cho đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
Tuần qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.
Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành công điện việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.
Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ tuần qua đã có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, Tết âm lịch sẽ được nghỉ từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 5 Tết Quý Mão, và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2023. Các thông tin thế giới nổi bật tuần qua. Thưa quý vị, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật giảm lạm phát, đưa ra những biện pháp ưu tiên sản xuất và tiêu thụ hàng hóa sản xuất tại Mỹ. Liên minh châu Âu cho rằng luật giảm lạm phát của Mỹ đã tạo ra sự cạnh tranh không công bằng và có thể sẽ có những biện pháp đáp trả. Đây cũng là vấn đề được cả phía Pháp và Mỹ quan tâm thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Mỹ tuần qua.
Liên quan vụ thảm họa giẫm đạp ở Incheon đã khiến 158 người thiệt mạng, cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ đối với 4 cảnh sát cấp cao nhằm phục vụ cuộc điều tra về công tác ứng phó trong thảm họa này. Đây là lần đầu tiên nhóm điều tra đặc biệt liên quan vụ giẫm đạp tại Incheon xin lệnh bắt giữ. Bốn người trên bị nghi ngờ đến hiện trường muộn, không có các biện pháp kiểm soát đám đông hiệu quả.
Liên minh châu Âu EU thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng trị giá 2,2 tỷ euro vào tuần qua. Từ đó, cơ quan chức năng EU đã tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Theo văn phòng công tố châu Âu, hơn 600 người và khoảng 9.000 công ty đã tham gia vào vụ gian lận VAT được cho là lớn nhất từng được điều tra ở châu Âu này. Các công tố viên đã phát hiện một mạng lưới hoạt động tội phạm ở hầu hết 27 quốc gia thành viên châu Âu ở Albania, Anh, Trung Quốc, Mauritius, Serbia, Singapore, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ. Vụ này liên quan đến một công ty bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác ở thành phố Coimbra của Bồ Đào Nha bị nghi ngờ trốn thuế VAT.
Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1 tháng 12, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo việc phòng ngừa và điều trị virus HIV cho trẻ em, thanh niên và phụ nữ mang thai gần như không có tiến triển trong 3 năm qua. Với mức độ bao phủ dịch vụ tại nhiều khu vực vẫn chưa trở về như giai đoạn trước dịch COVID-19.
Theo UNICEF, khoảng 110.000 trẻ em và thanh thiếu niên đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến AIDS trong năm 2021, trong khi số người nhiễm mới ở độ tuổi này là 310.000 người. Những khoảng cách trong điều trị HIV giữa trẻ em và người lớn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.
Hơn 2.000 vũ công tại Venezuela đã cùng nhau nỗ lực thiết lập kỷ lục thế giới mới về số người tham gia nhảy salsa lớn nhất thế giới.
Các vũ công từ khắp nơi trên đất nước đã đứng kính sân vận động thể thao quốc gia ở thủ đô Caracas, cùng nhau biểu diễn những vũ điệu salsa sôi động nhưng không kém phần quyến rũ lòng người. Ban tổ chức cho biết màn biểu diễn với 2.000 vũ công được kỳ vọng sẽ mang về cho khu vực Mỹ Latin kỷ lục Guinness thế giới. Hiện đang thuộc về Tây Ban Nha.
Bộ Tư pháp Iran thông báo chính quyền nước này đã đặc xá cho hơn 700 tù nhân và phạm nhân sau khi đội tuyển bóng đá nước này giành chiến thắng 2-0 trước đội xứ Wales trong khuôn khổ FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Chiến thắng trước xứ Wales là lần đầu tiên Iran giành chiến thắng trước các đại diện đến từ châu Âu trong lịch sử dự World Cup. Sau chiến thắng này thì người dân đã đổ ra đường ăn mừng trên khắp các con phố tại thủ đô Tehran. Tổ chức hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu Europol đã phối hợp triệt phá một băng đảng được cho là kiểm soát tới 1/3 lượng cocaine buôn bán ở châu Âu.
Các cơ quan thực thi pháp luật của 6 nước đã tham gia vào chiến dịch nhằm vào siêu tổ chức buôn bán ma túy này. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 49 nghi phạm ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong các cuộc điều tra, hơn 30 tấn ma túy đã bị thu giữ. Chiến dịch này được lên kế hoạch thực hiện trong hơn 2 năm. Cocaine hiện được bán tràn lan ở châu Âu ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử, độ tinh khiết rất cao và giá rẻ.
Vừa qua, 80 đại diện các nước, đại diện Hàn Quốc, Mina Suechoi đã đăng quang Hoa hậu trái đất Miss Earth 2022. Đại diện Việt Nam là Á hậu 2, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo, dừng chân top 20 chung cuộc. Hoa hậu trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn được tổ chức từ năm 2001. Cuộc thi hướng tới mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường.
Loại bánh mì dài của Pháp Baguette vừa chính thức được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Theo đó, UNESCO nhất trí đưa bí quyết thủ công và văn hóa bánh mì Baguette vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể.
Rùa cao tuổi nhất thế giới đã bước sang tuổi 190. Con rùa khổng lồ có tên là Jonathan được sinh ra không lâu sau khi Napoleon qua đời. Hiện thì rùa đang sống trên đảo San Helena, nơi Napoleon bị giam cầm và qua đời năm 1821. Dựa trên các đo đạc, mai rùa thì được cho là đã ra đời vào khoảng năm 1832.
Cuối tuần này, sinh nhật của Jonathan được tổ chức bằng nhiều sự kiện, trong đó có lễ cấp một chứng nhận đặc biệt. Trong tháng này, Jonathan cũng được tổ chức kỷ lục Guinness trao bằng công nhận là con rùa cao tuổi nhất mọi thời đại. Nhà chức trách San Helena hiện đã có kế hoạch bảo tồn bộ mai của Jonathan như một biểu tượng của sự thịnh vượng một khi cụ rùa này qua đời.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị, đường qua Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến 21 giờ mùng 5 Tết âm lịch.
Đường qua Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 có chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân An Vui, Xuân Thịnh Vượng, ghi mốc 20 năm đường qua Nguyễn Huệ. Trên diện tích hơn 240 m², sau lưng cổng chào đường hoa 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong 2 thập kỷ. Cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ 2023 với điểm nhấn linh vật mèo.
Theo ban tổ chức, năm nay cổng chào đường hoa Tết 2023 không nằm ở vị trí trung tâm mà được dịch chuyển sang một bên để tạo không gian thoáng rộng hơn cho lễ khai mạc và tối ưu về mặt lưu thông trong những ngày đường hoa mở cửa phục vụ công chúng thưởng ngoạn. Phong nền đại cảnh phía sau đảo lớn được bố trí hơn 90 giỏ hoa treo trên vách tre cao, xen kẽ với những bông hoa lớn được tạo hình từ khung sắt. Bên cạnh đó thì các linh vật đại diện cho năm Quý Mão tại vị trí cổng chính cũng là điểm nhấn của đường hoa với những nét biểu cảm đáng yêu của loài mèo.
Tại đường hoa Tết Quý Mão, 70 hình ảnh linh vật mèo được cách điệu thể hiện đa dạng về kích thước, đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi. Qua 20 năm, tổng cộng có 8 linh vật đã đến, đã đi và quay trở lại gồm Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần và Mão. Các linh vật tại đại cảnh dùng ký ức được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm xưa. Đặc biệt, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào trong 2 thập kỷ qua: Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần và Mão.
Ngoài ra, điểm nổi bật của đường hoa 2023 là tiểu cảnh hoa tại khu vực tượng đài Bắc Hồ phía trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Sẽ được trang trí 68 cội mai vàng đặc trưng đến từ làng mai Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Loài hoa xuân đặc trưng của đất phương Nam mà ý nghĩa biểu trưng cho sự đầm ấm, sum dày, cát tường và hạnh phúc. Lần đầu tiên tại đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ xuất hiện cầu kính dài 40 m, cấu tạo bằng sắt, gỗ và kính cường lực 3 lớp, cao 1m8 tính từ mặt đất. Đây là nơi lý tưởng để khách tham quan có thể thu trọn vào tầm mắt thảm hoa rộng hơn 300 m² của đại cảnh rực rỡ thành phố hoa. Mặt khác thì vật liệu thân thiện môi trường như là mây tre tiếp tục là vật liệu chủ đạo trong trang trí.
Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ 2023 cho hay, những bước hồi phục kinh tế xã hội ấn tượng trong năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ được thể hiện trong thiết kế công trình văn hóa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão năm 2023. Đây sẽ là thông điệp gửi gắm về bước phát triển đột phá của thành phố, tạo khí sắc lạc quan cho năm mới, đồng thời tôn vinh đường hoa đạt dấu mốc 20 năm.
Vì tính chất đặc biệt của sự kiện, đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm một ngày so với các năm trước. Cụ thể thì đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến 21 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết âm lịch. Thời gian thi công đường hoa diễn ra từ ngày 2 tháng 1 năm 2023 đến 16 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 11 đến 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.